bạch thầy, con là một bác sĩ đã quy y Phật nhiều năm. Đứng trước một bệnh nhân có những bệnh theo y học chứng minh là di truyền, nhưng đối với Phật giáo lại cho là nhân quả. Xin thầy Quan Hỷ giải thích cho con và nhóm bác sĩ đồng nghiệp của con để thắc mắc từ lâu, xin cảm ơn.
Có thể nói 90 mấy% các loại bệnh trên cơ thể vật lý là bệnh sinh học. Chỉ có vài phần trăm, và đôi lúc là không có, thuộc về bệnh nghiệp thôi. Vì đó rất nhiều các Phật tử do vì không hiểu nhân quả và không có kiến thức y khoa vững, khi có một chứng bệnh nào đó mà chưa truy ra được gốc rễ của nó và nguyên nhân, vội kết luận rằng mình đang bị chứng bệnh tà, là bệnh ma hoặc là hương linh nào đó đang theo quấy phá, hay là kết quả của một nghiệp xấu nào đó mình mà đã gieo trồng trong một đời quá khứ mà mình không thể xác định được. Do đó vì niềm tin thiếu căn bản này, thay vì đi tìm các bác sĩ giỏi, bệnh viện hay để điều trị, thì những người đó đã sử dụng các phương pháp sám hối ngày và đêm, dĩ nhiên phước báo được gia tăng, những cái nghiệp được khắc phục ở mức độ tương đối, nhưng bệnh vẫn có y nguyên và thậm chí là còn bị nặng hơn nữa. Cho nên là trong tình huống khi y khoa chưa xác định được bệnh, không có nghĩa là bệnh nghiệp, vì kiến thức y khoa bao giờ cũng có giới hạn. Do phát triển công nghiệp hiện đại mà các loại vi trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này, và do đó nhiều chứng bệnh đôi lúc đến 10 năm, 20 năm, 30 năm sau mới được định danh, nhưng nó đã có mặt từ nhiều năm trước. Vậy khi trình độ y khoa chưa đủ sức rờ mó đến nó, và các dụng cụ y khoa, máy móc và phương tiện điều trị đã chưa có kịp thời để giải quyết đó, thì không có nghĩa rằng là những bệnh này là không có. Và do đó kết quả ảnh hưởng đến bệnh tật và chết chóc vẫn diễn ra như thường. Cho nên rất nhiều người bị bệnh nó thuộc về vật lý chứ không liên hệ gì đến bệnh nghiệp cả. Như vậy làm thế nào để xác định được đâu là một bệnh thuộc về bệnh nghiệp? Chúng tôi có thể nêu ra một ví dụ đơn giản. Một người nào đó gen di truyền của cha mẹ về sức khỏe là tốt, trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai trong bụng mẹ, người mẹ ăn uống đầy đủ sức khỏe, dưỡng chất, tập dục, tập thể dục thể thao, và sanh ra đủ cân đủ ký và khỏe mạnh như thường. Từ nhỏ cho đến lớn, người đó có thói quen là chơi thể thao, ăn uống điều độ, làm việc đúng lúc và làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Có nghĩa là về phương diện y khoa thì người đó chắc chắn phải là người được hiểu là có sức khỏe. Ấy thế mà người đó bệnh rà rà, bệnh hoài, bệnh mãi mà tìm ra hoài không hết bệnh, và điều trị kiểu gì đi nữa cô không hết bệnh, thì ta có thể tạm hiểu nó có liên hệ một phần nào đó đến bệnh nghiệp, chứ chưa chắc 100% là thế. Hoặc trong câu chuyện của Từ Bi Thị Xám, Ngộ Đạt Quốc Sư trong một tiền kiếp về quá khứ đã từng làm thẩm phán, do vì thiếu dữ liệu dẫn đến kết quán sai, và kết quả là một người lương dân tên là Triệu Thố đã chết trong quan ức, và trước khi chết đã tuyên thệ rằng đời đời kiếp kiếp sẽ phải trả cái thù ăn quán này. Suốt 9 kiếp liên tục, Ngộ Đạt Quốc Sư là một vị chân tu thật học, cho nên quả xấu không có cơ hội để xuất hiện. Và đến kiếp thứ 10 làm quốc sư, thầy của vua, biết bao nhiêu người trọng vọng, chỉ vì lòng cống cao ngã mạn, khi được nhà vua làm cho mình một tòa trầm hương, khởi ra một ý niệm rằng mình là số một, tất cả những bạn đồng tu, những thế hệ bậc thầy đi trước, những người ngang hàng và các học trò đi sau không ai bằng được ta, thì lúc đó nghiệp xấu có chất xúc tác ngã mạn này mà phát sinh, trở thành một mục ghẻ trên cơ thể, làm cho đau nhức vô cùng, trị liệu nhiều danh y mà vẫn không hết. Cho đến lúc gặp được vị thiền sư dạy cho phương pháp dùng lòng từ bi để xóa tất cả những ăn quán giang hồ trong quá khứ như là một giọt nước để điều trị, và kết quả là ăn quán giang hồ đó đã được kết thúc, thì ta tạm gọi một kẻ đó là bệnh nghiệp. Còn phần lớn các tình huống còn lại đều là bệnh sinh học, và do vậy khi bệnh ta phải cần đến sự chăm sóc và giúp đỡ của các bác sĩ chuyên môn có kinh nghiệm và sở trường về lĩnh vực được điều trị. Đức Phật Thích Ca vẫn có bác sĩ riêng tên là Jivaka. Mỗi khi về lớn tuổi, trở trời đỡ gió, Ngài bị bệnh, Jivaka là người chăm sóc cho Ngài. Jivaka là một thần y cực kỳ giỏi, cho nên chỉ cần uống một hai thang thuốc của ông là Đức Phật khỏi bệnh ngay. Lấy bài học kinh nghiệm lịch sử đó, để khi bệnh ta phải nhờ đến bác sĩ. Và cũng đừng bao giờ quan niệm sai lầm rằng các hòa thượng, các ni trưởng, các bậc chân tu thọ mà còn bệnh là do tu thiếu phương pháp, hay là do là không có phước báo, hay là do tu sai phương pháp mà ra. Bệnh vật lý nó thuộc về cái cách sống, thuộc về chế độ dinh dưỡng, thuộc về chế độ làm việc, thuộc về chế độ ngủ nghỉ và nhiều yếu tố khác nữa, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xung quanh. Cho nên đừng đánh giá ai mà bị bệnh liên miên triền miên là tu không để đây đến chốn, còn ai không có bệnh là tu đúng. Cái đó là cái hoàn toàn khác nhau. Đức Phật vẫn bệnh, các vị Bồ Tát vẫn bệnh, các vị A-la-hán vẫn bệnh, các vị chân tu tập học vẫn bệnh như thường và chết từ bệnh như thường. Do đó bệnh vật lý thì phải nhờ bác sĩ chữa trị. Bệnh tâm lý ta nhờ đến các nhà tư vấn. Bệnh tâm thần ta nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần. Còn bệnh về tâm, tức là tham sân si phiền não nghiệp chướng, là thiếu chánh kiến, mê tín dị đoan, tình vu vơ, sợ hãi, rồi khủng hoảng, vân vân, thì nhờ đến dược chất tâm linh của đạo Phật. Cho nên các bác sĩ có kiến thức và Phật pháp sẽ có được cơ hội đó là điều trị được bệnh thân và bệnh tâm của bệnh nhân. Và do đó đang học theo gương hạnh của Đức Phật Dược Sư, gọi là Phật Thầy Thuốc. Thầy thuốc về tâm, thầy thuốc về thân, chữa được cùng một lúc hai chứng bệnh đó thì tạo ra phước báo rất nhiều cho cuộc đời và cho chính bản thân chúng ta. Đức Phật Thích Ca được gọi là Pháp Vương, tức là vua Pháp, hay là Pháp Dược Vương, tức là thầy vua của giáo Pháp, nghĩa là có được những kỹ năng hướng dẫn nó có niềm đau được tháo mở. Cho nên làm bác sĩ mà biết Đức Phật Pháp là một phước báo cho tự thân. Và nếu ta vận dụng cả hai trong vấn đề điều trị bệnh vật lý thì chắc chắn rằng bệnh nhân sẽ giảm thiểu rất nhiều. Vì y học ngày nay đã chứng minh có rất nhiều cái khủng hoảng tâm lý, những nỗi sợ hãi, những mối lo, những cái sự rầu rĩ đã làm gia tăng cường độ của bệnh và dẫn đến sự kết thúc mạng sống sớm hơn. Cho nên bình tĩnh, an tâm, không sợ hãi cái chết, không sợ hãi bệnh, và biết huấn luyện cảm xúc, tin nhân quả, chuyển nghiệp bằng các hành động cụ thể, thì các bác sĩ sẽ giúp cho các bệnh nhân vượt qua được rất nhiều cơn bão bệnh và có được sức khỏe mạng sống để phục vụ cho cuộc đời này. Xin đi câu hỏi khác.